là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những tín hiệu vui từ việc thay đổi phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều lĩnh vực nội dung quan trọng, cấp thiết, những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và nhân dân quan tâm đã được đưa ra chất vấn để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành trả lời, giải trình làm rõ, đưa ra những giải pháp nhằm kịp thời khắc phục, qua đó nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền các cấp cũng như phát huy vai trò giám sát, phản biện của Hội đồng Nhân dân. Dự phiên chất vấn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu vấn đề nhiều di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến khó khăn trong việc lập hồ sơ khoa học, trình các cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng. Giải trình về vấn đề này, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Thị Thanh Bình cho biết, trong thành phần hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, không đề cập đến vấn đề giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo quy định của tỉnh, cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân được giao quản lý trực tiếp di tích có trách nhiệm thực hiện thủ tục, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích theo quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng thừa nhận trong quá trình thực hiện quản lý và phát huy giá trị các di tích vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như ý kiến của đại biểu đã nêu. Với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp thu và cũng đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp khắc phục. Trả lời chất vấn của đại biểu về tình trạng xe chở đất làm rơi vãi đất đá trên đường tại các dự án đang thi công, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh cho biết đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phối hợp với lực lượng trật tự đô thị của thành phố kiểm tra nhắc nhở, tuy nhiên tình trạng này vẫn xảy ra. Đối với việc xe quá khổ, quá tải tái diễn trên tuyến quốc lộ 70, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tuyến quốc lộ 70 qua địa bàn tỉnh Yên Bái dài 84 km, trong khi lực lượng cảnh sát giao thông còn mỏng, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như điều tra, xử lý khi có tai nạn giao thông hay ùn tắc giao thông, nên có lúc không đảm bảo lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng vi phạm. Người đứng đầu ngành công an cũng đưa ra những giải pháp với tinh thần xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đối với việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo cấp học mầm non và phổ thông công lập tỉnh Yên Bái hiện nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu vấn đề vì sao lại lựa chọn hình thức thi viết thay hình thức thực hành. Lý giải về vấn đề này, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Trọng cho biết, năm 2023 phê duyệt tuyển dụng 1.070 chỉ tiêu, có 293 thí sinh đăng ký dự tuyển. Nếu áp dụng thi thực giảng thì cần rất nhiều giám khảo, số lớp học để thí sinh thực giảng, số trường làm địa điểm thi, đội ngũ phục vụ khá đông, thời gian kéo dài, khó khăn trong việc quản lý các hội đồng thi, đặc biệt là tiêu tốn nhiều ngân sách, bảo mật, bảo vệ kỳ thi. Vì vậy, Sở Nội vụ đề xuất hình thức thi viết cho môn nghiệp vụ chuyên ngành là đúng quy định và phù hợp với thực tiễn. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các sở ngành liên quan cũng đã giải trình làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp về thực hiện các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh, giải quyết các vấn đề về đầu tư, nâng cấp, bảo dưỡng, quản lý hệ thống đập đầu mối, mương dẫn nước, đảm bảo nước sản xuất cho nông nghiệp. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công viên văn hóa thể thao du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình. Giải pháp hạn chế việc nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Theo đánh giá, tại phiên chất vấn, các đại biểu và người đứng đầu các sở ngành đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, nêu câu hỏi và trả lời chất vấn ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, đi thẳng vào trọng tâm các nhóm vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Thông tin về kết quả xây dựng vị trí việc làm của cán bộ công chức viên chức và cán bộ công chức cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết, việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, cán bộ công chức viên chức và cán bộ công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến nay được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương, có tính đến mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn nghiệp vụ của công việc theo chức năng nhiệm vụ. Đồng thời được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng nhiệm vụ, tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khắc phục, tồn tại hạn chế đối với việc xác định vị trí việc làm gắn với ngạch tối thiểu như quy định trước đây. Các bộ ngành trung ương và địa phương đã triển khai xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm nên có điều kiện tiếp cận và điều chỉnh kịp thời theo phân cấp của chính phủ, vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa đáp ứng yêu cầu thống nhất, liên thông, đồng bộ về xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị. Trong đó đã xây dựng 840 vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính. Vị trí việc làm trong cơ quan thuộc chính phủ gồm 31 vị trí lãnh đạo, quản lý. Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập có 559 vị trí và 17 vị trí việc làm cán bộ công chức cấp xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật, đồng thời nêu lên những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện xây dựng và quản lý việc làm trong thời gian tới.
Theo báo cáo của Sở Công Thương Yên Bái, giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng qua đạt 15.337 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022. Một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ là quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung kết tăng 15,2%, đá phiến 14,1%, gỗ rán tăng 27,1%, điện thương phẩm tăng 8,5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2023 tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2022. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai thác khoáng sản tăng 14%, ngành chế biến, chế tạo tăng 11%, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,33%. Để hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp 16.900 tỷ đồng, từ nay đến hết năm, Sở Công Thương tiếp tục rà soát, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án sản xuất từ lĩnh vực công nghiệp, nhất là các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, triển khai có hiệu quả các chương trình khuyến công, tiết kiệm năng lượng, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và tìm đầu ra cho sản phẩm.
Thực hiện luật tiết kiệm năng lượng năm 2020 và công văn số 170 của Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và người dân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái tích cực thực hành tiết kiệm điện. Từ đầu năm đến nay, khách hàng sử dụng điện đã tiết kiệm được gần 16,3 triệu kWh. Về tiết kiệm năng lượng, nhất là trong các tháng cao điểm của mùa nắng nóng được người dân, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, góp phần chung tay cùng cả nước bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài. Trong giai đoạn 2023-2025, Yên Bái phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ toàn tỉnh, giảm tổn thất điện năng 5%, giảm bớt công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện toàn tỉnh ít nhất 80 MW và 100% điện chiếu sáng đường phố, sử dụng đèn LED vào năm 2025. Đến năm 2030, có 50% các tòa công sở, 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.
Hội luật gia tỉnh vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cho trên 100 cán bộ hội viên Hội luật gia tỉnh năm 2023. Trong thời gian một ngày, các học viên sẽ được truyền đạt 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác hội, kiến thức và pháp luật, công tác thông tin báo cáo. Thông qua các hoạt động như thảo luận, giải đáp các câu hỏi, đưa ra các quan điểm, giúp cho các học viên hiểu rõ được cái nhìn tổng quát của bộ quy tắc, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm bằng pháp luật và công tác tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ hội viên, hội luật gia các cấp và trung tâm tư vấn pháp luật nâng cao nghiệp vụ công tác, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của hội luật gia các cấp hướng về cơ sở, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ của hội luật gia và nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
11 tháng năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện trên 31.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ trên 10.000 phương tiện. Qua đó, lực lượng chức năng đã xử lý trên 25.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 24.320 trường hợp với số tiền xử phạt 42,7 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe trên 5.000 trường hợp vi phạm. Trong số các trường hợp vi phạm có gần 29.340 trường hợp bị phát hiện trực tiếp qua tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, trên 2.000 trường hợp bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không có giấy phép lái xe, chở hàng quá tải trọng, chuyển hướng đột ngột gây tai nạn giao thông, dừng đỗ xe không đúng quy định. Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm có trên 2.000 trường hợp là thanh thiếu niên, học sinh với các lỗi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, tụ tập đua xe, gây mất trật tự công cộng.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, một điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, quản lý sử dụng tài sản công là vấn đề lớn, nhiều khó khăn, thách thức và thực tế đã nảy sinh nhiều bất cập. Đề cập vấn đề này, báo Hà Nội mới có bài viết "Để tài sản công không lãng phí, cách tiếp cận mới từ cơ chế chính sách". Theo bài viết, tài sản công là nguồn lực quan trọng có phạm vi rộng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của mỗi quốc gia. Đây là nguồn lực quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Vì vậy, việc quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Việc thực hiện các quyết định về hình thành, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công thuộc trách nhiệm của các bộ ngành địa phương, đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng tài sản công. Chính phủ phân cấp, thẩm quyền quyết định theo nguyên tắc tài sản cấp nào do cấp đó quyết định. Đến nay, các bộ ngành địa phương đã ban hành quy định về phân cấp trong quản lý sử dụng tài sản công, trừ một số cơ quan trung ương không có các đơn vị cấp dưới. Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành ngày càng đầy đủ và đồng bộ các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực này với quan điểm đổi mới linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Theo văn bản, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gửi các địa phương, chậm nhất đến 25 tháng 12 phải có báo cáo tổng hợp về tình hình lương thưởng Tết. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn rất ít doanh nghiệp có báo cáo về lương thưởng, thậm chí ở rất nhiều địa phương tình trạng cắt giảm nguồn nhân lực vẫn diễn ra do doanh nghiệp khó khăn về sản xuất. Đánh giá về bức tranh thưởng Tết năm 2024, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tình kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2023 vẫn còn những khó khăn, mặc dù phần lớn số doanh nghiệp đảm bảo được đời sống việc làm cho người lao động, song một bộ phận doanh nghiệp vẫn tiếp tục thiếu đơn hàng. Hoặc trong một thời gian dài dưới tác động ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã suy giảm sức chống chọi. Trước dự báo như vậy, ông Hiểu cho biết thêm, Tổng Liên đoàn Lao động đã chỉ đạo ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động từ rất sớm. Theo đó, ngay từ tháng 10, công đoàn đã tổ chức chăm lo Tết cho người lao động. Tuy nhiên, nói như ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thì thời điểm cuối năm doanh nghiệp có kế hoạch, thời điểm này chưa thể đưa ra các dự đoán trước thưởng Tết cao hay thấp so với mọi năm.
Một loạt dịch vụ sản phẩm đã và đang tăng giá trong thời gian tới, khiến người dân và doanh nghiệp đều cảm thấy mệt mỏi. Giá vé máy bay đắt đỏ là vấn đề của ngành du lịch của cả năm nay. Không chỉ vé máy bay, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý khai thác từ tháng 1 năm 2024 với mức tăng khoảng 12%. Nhìn chung thì ngành nào tăng cũng đều có lý do, đều thấy hợp lý. Tuy nhiên, trong bức tranh tổng thể của nền kinh tế, sức mua đã suy giảm mạnh, thu nhập người dân tiếp tục bị bào mòn, doanh nghiệp khó khăn cả đầu vào và đầu ra, thì sự hợp lý riêng lẻ của mỗi ngành lại chưa hợp lý với toàn cảnh. Quốc hội vừa phê duyệt việc giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đến giữa năm sau. Chính phủ tiếp tục đề xuất giảm thuế môi trường với xăng dầu đến hết năm, đồng thời quyết liệt tháo gỡ khó khăn về tín dụng, về pháp lý cho sản xuất kinh doanh, bất động sản, du lịch. Tất cả để kích thích tổng cầu trong nền kinh tế. Nhưng cứ chống đánh xuôi, kèn thổi ngược thì bao giờ chính sách mới phát huy hiệu quả.
Một trong bốn chương trình trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2023-2028 là chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn. Quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp đã nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự thịnh vượng của một quốc gia. Chính vì vậy, việc xây dựng đề án chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 và xác định việc ban hành chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn là chuyên đề về triển khai các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2023-2028 trong văn kiện đại hội đã thể hiện quyết tâm của các cấp công đoàn cũng như của hơn 11 triệu đoàn viên đối với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đây được xem là một trong những giải pháp mới tối ưu, không những chăm lo mà còn phục vụ tốt hơn và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của đoàn viên và người lao động.
Như ngày vừa qua, video quay cảnh một nhóm học sinh xúc phạm cô giáo xảy ra một trường học thuộc tỉnh Tuyên Quang đang gây xôn xao dư luận. Sự việc đang được xác minh làm rõ và cần sự đánh giá khách quan nhiều chiều. Tuy nhiên, dù ở góc độ nào thì đây cũng là những hình ảnh xấu xí trong môi trường giáo dục. Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng Hà Nội từng chia sẻ, hiện nay giáo dục Việt Nam đang coi trọng việc dạy kiến thức hơn dạy làm người. Cụ thể, chương trình giáo dục hiện nay ở Việt Nam quá chú trọng đến dạy chữ, môn học có hơi hướng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng tư duy và kỹ năng sống cho học sinh, bị lệch sang văn hóa giáo dục, kiến thức. Việc dạy kỹ năng sống, dạy cách làm người để học sinh biết cư xử đúng mực, biết rõ những chuẩn mực đạo đức xã hội thì trong các trường phổ thông hiện nay chưa được đề cao. Điều này đáng báo động là trong giáo dục học đường chỉ quan tâm đến giáo dục kiến thức văn hóa cho học sinh, sinh viên mà xem nhẹ giáo dục đạo đức lối sống và sống trách nhiệm cho các em. Một trường học hạnh phúc là khi giáo viên, học sinh đều hạnh phúc. Để làm được điều đó, ngoài những căn cứ pháp lý chặt chẽ thì chính nhà trường, phụ huynh cần phải chú trọng đến giáo dục nhân cách để mỗi em học sinh sẽ có những hành động nhân văn đẹp đẽ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 12 phát biểu với các binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo sẽ khiến Liban biến thành Gaza nếu nhóm vũ trang Hezbollah ở nước này tiếp tục các cuộc tấn công Israel. Lời cảnh báo của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra khi lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố các máy bay chiến đấu của nước này ngày 7 tháng 12 đã tấn công một số địa điểm của Hezbollah ở miền nam Liban nhằm đáp trả các đợt phóng rocket liên tục của Hezbollah vào miền bắc Israel trước đó cùng ngày. Trong khi đó, cơ quan y tế Gaza ngày 7 tháng 12 cho biết khoảng 350 người đã thiệt mạng và 1.900 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trong 24 giờ qua. Ước tính số người thiệt mạng ở Gaza đã lên tới hơn 17.000 người và khoảng 46.000 người bị thương kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10.
Tại cuộc họp báo ở London ngày 7 tháng 12, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã kêu gọi các nhà lập pháp đảng bảo thủ ủng hộ kế hoạch gửi người di cư đến Uganda. Hàng nghìn người di cư đã vượt qua eo biển Anh mỗi năm với hy vọng có một cuộc sống mới tại Vương quốc Anh, trong khi giới chức Anh muốn ngăn người di cư thực hiện hành trình nguy hiểm này. Do đó, London đã ký một thỏa thuận với Rwanda hồi tháng 4 năm 2022 nhằm gửi những người nhập cảnh bất hợp pháp đến quốc gia Đông Phi này. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Anh hồi tháng trước ra phán quyết rằng chính sách không phù hợp với nghĩa vụ của Anh và vi phạm pháp luật quốc tế. Hiện Thủ tướng Sunak đang cố gắng thông qua một dự luật khẳng định Rwanda là một quốc gia an toàn. Dự luật cũng cho phép các bộ trưởng bỏ qua một số quy tắc nhân quyền trong nước và quốc tế.
Do thỏa thuận đàm phán lao động trước đó với Deutsche Bahn không thành công, Liên đoàn Đường sắt Đức một lần nữa kêu gọi nhân viên lái tàu tham gia bãi công trong ngày 8 tháng 12 theo giờ địa phương. Theo thông báo của Liên đoàn Đường sắt Đức, cuộc đình công của các lái tàu Đức sẽ kéo dài từ 22 giờ ngày 7 tháng 12 đến hết ngày 8 tháng 12. Dự kiến hàng nghìn chuyến tàu sẽ bị hủy trên khắp nước Đức. Lần gần đây nhất, các lái tàu ở Đức đã tham gia bãi công vào ngày 15-16 tháng 11, khiến gần 80% các chuyến tàu chở khách đường dài bị hủy bỏ. Theo truyền thông Đức, trong các cuộc đàm phán với Deutsche Bank, Liên đoàn Đường sắt Đức đã yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Tuy nhiên, các đề xuất của Liên đoàn Đường sắt Đức không được đáp ứng nên họ đã quyết định tổ chức bãi công.
Các nhà du hành tàu Thần Châu 17 đã thu hoạch thành công một vụ rau được trồng trong khu vườn vũ trụ trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Khu vườn vũ trụ này có cấu trúc mô đun và mở do các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phi hành gia Trung Quốc thiết kế. Khu vườn gồm các thiết bị canh tác cho phép vận hành và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm để tạo môi trường và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Theo các chuyên gia Trung Quốc, khu vườn này cũng có khả năng hỗ trợ các chu kỳ trồng cây liên tiếp và nhiều lần, tạo nền tảng cho việc trồng trọt quy mô lớn trong không gian trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố phương án thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 với 2 môn thi bắt buộc và 2 môn thi tự chọn. Công bố này được nhiều giáo viên và học sinh đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số băn khoăn cần sớm được giải đáp sửa đổi cho phù hợp, phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 với 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong số các môn ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa sinh, sinh học, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Trước phương án này, học sinh khối lớp 11 và các thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh rất phấn khởi. Em Nguyễn Thị Cẩm Ly, lớp 11C1 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Yên Bái nói.
Theo phương án là 2 cộng 2 thì cháu thấy là phương án này hoàn toàn là phù hợp chúng cháu. Thứ nhất là theo cháu thấy là môn tiếng Anh không còn là môn bắt buộc thì tiếng Anh không phải là học để mà thi nữa mà là học để hiểu. Cháu thấy là rất là phù hợp, cháu thấy là giảm bớt gánh nặng cho học tập và đồng thời thì có thể tập trung học nhiều môn mà mình thi đại học nhiều hơn.
Em Bàn Kim Thoa, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung phổ thông tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Phương án này sẽ giúp chúng cháu có thời gian đầu tư hơn cho khối và môn mình thi đại học để từ đó là chúng cháu sẽ được đầu tư hơn, trang bị hơn về kiến thức cũng như là cả kỹ năng thực hành và hoạt động thực tế bên ngoài. Thì cháu thấy đây là một phương án hoàn toàn là phù hợp.
Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh có 422 học sinh, trong đó có 140 học sinh lớp 11, lứa học sinh đầu tiên tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, đa phần giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhà trường đều đồng tình ủng hộ phương án thi mới. Bên cạnh đó, việc thí sinh chỉ phải thi hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn và lựa chọn thêm hai môn thi tự chọn là phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chương trình chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Cấu trúc, nội dung chương trình cũng có nhiều đổi mới, nên việc tổ chức thi cũng phải đổi mới cho phù hợp. Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Cũng môn ngoại ngữ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả học của học sinh vì thứ nhất là các bạn ấy làm môn bắt buộc trong chương trình nên vẫn được học theo chương trình của Bộ Giáo dục và theo yêu cầu cần đạt của Bộ Giáo dục. Còn về hai môn bắt buộc là môn toán và môn văn thì đây là hai môn truyền thống từ xưa đến nay rồi nên là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để các bạn học sinh được thi được kết quả tốt nhất.
Theo em Nghiêm Nhật Linh, học sinh lớp 11A6, trường Trung phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, với phương án thi này sẽ giảm áp lực thi cử để em lựa chọn môn học sở trường. Thời gian để đầu tư cho 4 môn thi cũng sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, khi tiếng Anh trở thành môn thi tự chọn, Nhật Linh cũng còn nhiều băn khoăn về cơ hội chọn trường của mình. Em Nghiêm Nhật Linh, lớp 11A6, trường Trung phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói.
Giúp cho bọn cháu giảm đi được một phần nào áp lực là trong việc chọn môn thi ạ. Và bên cạnh đó thì sẽ giúp cho chúng cháu chọn dễ dàng chọn được trường mà đại học mà mình mong muốn.
Tuy nhiên trong quá trình học tập, nhà trường vẫn đảm bảo điều kiện dạy và học cho học sinh ở tất cả các môn kể cả môn tiếng Anh, môn không đưa vào thi bắt buộc nhằm giúp các em có kiến thức, kỹ năng cơ bản, chất lượng giáo dục đảm bảo. Thầy giáo Lý Tuấn Anh, giáo viên dạy tiếng Anh, trường Trung phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói.
Vừa mới thay đổi của Bộ Giáo dục Đào tạo thì là môn tiếng Anh sẽ không nằm trong cái bộ môn bắt buộc để thi tốt nghiệp nữa. Nhưng mà học sinh thì vẫn phải cần thiết để sử dụng tiếng Anh để cho cái tương lai sau này của các em. Tiếng Anh là học để sử dụng, nên bây giờ đã phải thay đổi cách thi, cách dạy. Bởi vì học sinh bây giờ kiểm tra kể cả phần nói, nghe nói, đọc viết đủ 4 kỹ năng luôn.
Năm học này, trường Trung phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình có gần 1.000 học sinh, trong đó có 326 học sinh khối lớp 11, khóa đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, nhà trường đã triển khai phương án theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các thầy cô giáo chủ nhiệm của các lớp, đồng thời tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để cha mẹ trao đổi, lựa chọn những môn thi phù hợp đối với các em, không loay hoay trong câu chuyện phân ban, chọn tổ hợp. Ông Nguyễn Đức Cường, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với các em học sinh học năm nay là học lớp 11, là lứa đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018, thì để các bậc cha mẹ học sinh nắm bắt được cái tinh thần của cái phương án thi và từ đó có một cái nhìn nhận so sánh rồi thì trao đổi thống nhất để đưa ra cái phương án lựa chọn tốt nhất đối với hai cái môn gọi là hai môn tự chọn trong số 9 cái môn mà học sinh được học ngoài các môn thi bắt buộc như là môn toán và môn văn ra thì là để các bậc cha mẹ học sinh lựa chọn cùng với lại các em học sinh thấy là cái năng lực của các cháu để rồi chọn cái môn nào đó sau khi các cháu lớn trưởng thành thì có thể đi tiếp cận đi vào học trường đại học phù hợp với lại cái năng lực của mình.
Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông sẽ đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung phổ thông, cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Việc Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định phương án thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn sẽ giảm áp lực thi cử cho học sinh và bám sát tinh thần đổi mới theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thân hình nhỏ bé lại chỉ còn một chân. Song với quan điểm sống tích cực và nghị lực kiên cường, cô giáo Nông Thị Việt Nhung, giáo viên trường tiểu học Trần Phú, huyện Lục Yên đã mạnh mẽ vượt lên nghịch cảnh, không ngừng nỗ lực phấn đấu để trở thành một trong những nhà giáo ưu tú trẻ nhất của tỉnh Yên Bái.
Những con số toán học khô khan nhưng thông qua ứng dụng các thiết bị thông minh của cô Nhung đã biến giờ học trở nên hấp dẫn hơn, lôi cuốn các em học sinh. Mặc dù chỉ còn một chân nhưng cô Nhung luôn nỗ lực tìm ra các giải pháp để các em học sinh yêu mến môn toán hơn. Cô giáo Nông Thị Việt Nhung, trường tiểu học thị trấn Trần Phú, huyện Lục Yên chia sẻ.
Nhận được tin bác sĩ thông báo mình phải tháo chân ấy, thì mọi sự đúng là lúc đấy nó vô cùng là hụt hẫng luôn. Vì lúc đấy mình còn rất là trẻ. Và thế nhưng mà bác sĩ thì lại rất là khéo động viên. Và khi mà mình ở trong cái môi trường bệnh viện như thế thì phải nói là có rất là nhiều người, họ còn thiệt thòi hơn mình nhiều. Cho nên là cũng từng những cái điều đó để cho mình phải tự mình nghĩ rằng mình sẽ phải phấn đấu vươn lên. Và chính cái sự ghi nhận đó sẽ là động lực để cho tôi có thể phấn đấu để trở thành một cô giáo như ngày hôm nay.
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú, huyện Lục Yên cho biết.
Vì cô đã có một cái nghị lực, một cái sự kiên cường để cô vượt qua tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống như vậy để trở thành một nhà giáo tiêu biểu. Và cô cũng đã thực sự là xứng danh với cái danh hiệu nhà nước trao tặng, đó là nhà giáo ưu tú. Và chính vì cái tấm gương vượt khó của cô Nhung như vậy thì đã có một cái sự lan tỏa rất mạnh mẽ đến đồng nghiệp trong trường cũng như là các bạn bè đồng nghiệp ở trong huyện trên địa bàn tỉnh. Thế và trong tất cả các cái phong trào thì cô luôn luôn là những người đi đầu, và với một cái sự nhiệt huyết và một cái sự sáng tạo thì cô phải nói bây giờ cô giáo cũng là một tấm gương rất là tiêu biểu. Thế và được bạn bè, đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh rất là yêu quý.
Để môn toán không còn khô khan, cô Nhung đã dành phần lớn thời gian nghiên cứu, tìm tòi phương pháp truyền đạt mới, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng tương tác với học sinh. Những tiết học sinh động, hấp dẫn đã giúp em tiếp thu bài nhanh hơn. Em Nguyễn Hải Phong, học sinh lớp 4C, trường tiểu học thị trấn Trần Phú, huyện Lục Yên, nói.
Cô dạy thì con học sẽ có một cảm giác rất là hào hứng khi cô nói những câu hỏi để bọn con trả lời. Cô Nhung chỉ bảo rất tận tình, chúng em rất hiểu bài và chúng em rất yêu quý cô ạ.
Nhờ kết hợp giữa lý luận và nghiên cứu thực tiễn, cô Nhung đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào giảng dạy và đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như các sáng kiến rèn kỹ năng giải toán năm, một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Việt, rèn đọc cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực. Vì vậy, trong nhiều năm, cô đều có học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Trong vai trò tổ trưởng tổ chuyên môn, cô Nhung luôn dẫn dắt tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đổi mới phương pháp dạy học, giải quyết những vấn đề khó trong soạn giáo án và giảng dạy trên lớp. Cô giáo Nông Thị Việt Nhung, trường tiểu học thị trấn Trần Phú, huyện Lục Yên cho biết.
Trang bị những cái phòng học thông minh, cho nên là ở cái phòng học thông minh này thì giáo viên chúng tôi có thể là thỏa sức sáng tạo bài học của mình trên những cái phần mềm, trên những cái thiết bị đó. Và mỗi một giờ học của chúng tôi thì thực sự là tạo được cái sự hào hứng đối với các em. Các em được thao tác trên các bài giảng, bài học và trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình. Và mỗi một câu hỏi chúng tôi đưa ra đều là những câu hỏi gợi mở để có thể kích thích được cái sự đam mê, hứng thú của các em. Và chúng tôi cũng cảm thấy rằng bản thân mỗi giáo viên của chúng tôi được trau dồi rất là nhiều, được nâng cao cái trình độ chuyên môn của mình để cống hiến nhiều hơn.
Với sự nỗ lực không ngừng, năm 2017, cô giáo Nông Thị Việt Nhung vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú ở tuổi 42. Cô cũng là một trong những nhà giáo ưu tú trẻ nhất của tỉnh Yên Bái thời điểm đó. Năm 2019, cô được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, nhiều năm liên tục được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ông Trần Quý Dương, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo, huyện Lục Yên cho biết.
Với sự tâm huyết, nhiệt tình và năng lực thì cô cũng đã có rất là nhiều cái thành công trong cái công tác dạy học đối với học sinh do cô giảng dạy, và học sinh của cô thì cũng đã đạt được nhiều cái thành tích học tập trong suốt cái quá trình công tác của mình. Các cái kết quả của nhà trường thì ngoài kết quả của nhà trường thì cô cũng đã hỗ trợ giúp đỡ được rất là nhiều các thầy các cô ở trong trường trong cái công tác chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường. Hơn thế nữa thì với cái kinh nghiệm, với cái năng lực của mình thì cô cũng đã hỗ trợ được rất là nhiều các cái đồng chí đồng nghiệp trên địa bàn toàn huyện về công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình. Và với cái bề dày kinh nghiệm cũng như là thành tích đạt được thì năm 2017 cô giáo Nông Thị Việt Nhung đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Và với cái kết quả đó, sức lan tỏa cũng như ảnh hưởng của cô trong địa bàn huyện đã được các thầy các cô trên địa bàn huyện ghi nhận trong suốt những năm qua. Và đây là một cái tấm gương vượt khó, tự học và sáng tạo.
tấm gương cô giáo người Tây Nông Thị Việt Nhung đã truyền cho đồng nghiệp, cho tất cả mọi người suy nghĩ luôn tích cực về cuộc đời, biết theo đuổi đam mê, đó là cách hiệu quả nhất hướng tới thành công.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.